kích thích là tà khí. Có gì mà kích thích là nó không chịu. Kích thích là không chịu, kích thích là trượt. Mà kích thích là tà khí. Khi mà anh tới cái chỗ nào, anh thấy người đó tự nhiên anh cảm thấy ngực nó nặng, nó mệt. Nó làm anh cố gắng nghĩ tới cái nhịp tim đập niệm danh Phật, nhưng mà nhiều khi nó cũng kịp kéo luôn. Tà khí của đối phương nó mạnh lắm. Mà khi nhiều khi mà anh gặp một con quỷ, nó làm của anh như là, cũng như có người ta bóp ngang cẳng cổ anh, đè ngực anh xuống. Lúc đó là phải lùi.
Lại gặp một người bệnh hoạn mình cũng thấy.
Cũng thấy, bởi vì tà khí không à. Bởi vì có người bệnh hoạn mà nặng sắp chết rồi đó, thì cái đó con quỷ nó đứng bên nó chụp. Người có tội, người đó tội nặng.
Trái lại khi mà vô giới thí nhà thờ hay là trong phòng thiền, hay gần những bạn đạo nào tối, thì mình thấy mình khoan.
Nó nhẹ lắm.
Nó nhẹ nhàng. Mà nó thì nó không phải là...
Khi mình bước vô nhà thờ, mình nghĩ tới Chúa, sự vĩ đại của Ngài, và sự hy sinh vô cùng cứu độ, và ban biết bao nhiêu pháp lành cho ngày hôm nay mới có cái nhà thờ tốt đẹp như thế đó, thì cái tâm mình nhẹ lắm. Nhà thờ không phải là một người xây, của bá tánh, sức mạnh của điển linh, thì chúng ta tưởng thơ đó nó khác.
Em xin chào thầy. Con có câu hỏi tại vì nhà con có cái hai ý mà con mua ở chợ á, con đem về con đỡ ngày sau một đó một trước đó thầy, nhưng mà chồng con cứ la con đi lấy bùa lấy đồ về để kêu trước sao hoài á, tại trong nhà bị sụn rồi á, mà cái con xếp con lấy đem đi bỏ mình dát á, gì có sao mà.
Cũng có sao, giết chết người nó cũng là không có sao, đại đọa thần thánh nó cũng là không có sao, mà lúc nào sao chiếu rồi nó mới thấy sao. Có gì đâu.
Con nhà.
Trên khi mình kính một cái gì mình phải rõ ràng, kính trời Phật mình phải rõ ràng, gia đình phải thông cảm, không có để làm ẩu và đi mã nhục trời Phật, không có phải chuyện dở. Khi mình đặt cái kiến như là mình tưởng trời Phật, không phải tưởng người phàm. Vì nên bỏ dần thùng rác là mã những trời Phật. Tâm mình cũng an năng, chứ đừng có nói được trời Phật.
Thì ông xã hội là cái có thắng tại tôi cũng tin mua về để là...
Không tin nữa được, con phải có cái tâm thành kính. Chính những chiến thân đâu có giá trị mà. Có bạn đạo chính cho con mới được. Chồng của con phải hòa thuận, con mới đem được. Chứ con rước người hiền tới nhà rồi kêu chồng con chửi rồi chồng con mang đọa nó làm gì, nó không phản hơn người ta ông trời Phật đâu.
Tại ông thấy kiếm tốn ở chợ tiện mua về thôi,
thấy rẻ quá mà, cũng như Phật của Phật xi măng rẻ quá mà, để chỗ nào là không được, dục chỗ nào là không sao.
Nhưng mà thầy à, con có hai cái lá bùa con xin ở cậu ba nhỏ, tại con bệnh á, con xin về giờ con để nhà về á, nhưng mà sao có nhà lộn xộn vậy á, thì con muốn em trả hai lá bùa đó rồi sao thầy chuyển gì
không? Mình sẽ đi kiếm cậu ba nhỏ trả nó chuyển gì nữa. Cậu ba nhỏ ở đâu?
Nó ở gần đây là con không biết. Chờ không biết được, xã chở đi.
À, mình xin bùa để làm gì?
Tại vì con xin bùa con bệnh đó thầy, nhức đầu rồi á.
Qua đầu người ta trị chứ có gì đâu, mở đi xin bùa. Xin bùa cũng như cứ cảnh sát trong nhà mà con hôm nay con cái ngày nó bắt con á. Cái bùa là giữ nhà đó, cái cảnh sát giữ nhà mà bắt cảnh sát giữ nhà mà không cho là anh con ngày nó trở xuống nó bắn nè.
Vậy là con phải đi trả cho cậu ba.
Chứ sao? Bởi vì con không hiểu rằng, con không hiểu rõ cái bùa này là ông gì, tới giờ mấy giờ ông ăn cơm, mấy giờ ông tắm tôi không biết. Rồi tôi vô lễ, có ngày ông bắn tôi á. Rồi tôi xin tôi trả, tôi không biết được cái luật lệ đi lá bùa này là sao, phải biết. Khi mình lãnh lá bùa mình phải biết cái luật lệ rành mặt. Mình phụng sự rành mặt, bệnh rồi bề trên tôi mới giữ. Nhiều người tỉnh bùa về nhà, làm cả nhà xáo trộn rồi điên mới thôi.
Mà con sao bị nhức đầu mà
con có đi thành lập trên hai nhức đầu không?
Dạ, con chưa đi.
Mình đi lên trên đất nước kiểm soát không? Tại sao biết đâu? Trâu uống hết thì mình nghĩ là dễ lắm. Ở đây có pháp sơ không? Có làm không?
Dạ có. Mà mỗi lần làm bị nhức hai cái gian nữa hả?
Phải như vậy.
Tay luôn á. Làm bị nhức hai
cái gian. Phải như vậy. Lần lần nó quen. Quen nó thân nó có biết đâu. Mà con thanh lập cái độc tố trong máu nó ra không biết đâu.
Nó không có tấn công thần linh.
Tôi là kiểu mẫu đi trước để cho mọi người bắt trước đi sau, nhưng mà không chịu đi thì đã chịu.
Kính thưa thầy, con có cơ duyên cao có pháp lại cho vài người bạn đọc mới. Thì mới vừa nãy con nghe thầy nói là về cái sự độc hại của khói nhang và khói thuốc. Trong cái lúc mà con phải tới chơi với những người bạn đạo đó, thì trong cái lúc người ta đang bị khảo đảo buồn khổ như vậy, con phải tới để mà đem cái từ điển của mình để mà cho người ta vui, để hy sinh. Nhưng mà con thấy rõ là anh đó cái tâm đạo anh chưa có bao nhiêu. Thành ra anh tu chỉ là trong cái lúc mà tạm thời anh đau khổ. Thì những cô đó cũng giống như là cái người chết đuối mà vớt sau. Thành ra cái ảnh vẫn là chánh thần linh là vẫn là đạo Phật, nghĩa là đốt nhang tụng kinh. Thì con nghĩ đạo con về con nói là ảnh chưa chắc là ảnh đang nghe, mà bây giờ cái giải pháp mà được một biết là con không đến nữa, thì cái chuyện nó thì dễ quá, cái chuyện đó con không muốn làm. Thưa thầy, con phải làm như thế nào?
Cái gì nó có duyên mà không với mình tớ đạt qua cái âm thanh của con, người ta thích thì mình cũng đem mượn cái âm thanh của mình. Anh muốn cho tôi mang cái âm thanh của tôi truyền đạt cái tâm thức của đối phương, tâm lành lúc trở lên đến mà đến đâu có sao. Mình được ta học cái tập quán của họ, đừng bất chánh cũng không nhận lời. Mình được học tập quán đó, nhưng mình giải cái tập quán đó qua chính thực để cho người ta thấy, mong rằng ảnh hưởng được người đó là con thực đại tạo phước cho chúng con và giúp đỡ người giải thoát. Thế đó là cái ý kiến là vậy.
Tức là qua nhà là thường thường tối nào cũng đốt nhang, 10 cây 20 cây là đốt liên tục, và ngoài ra còn đốt mấy chục cây đèn cây nữa. Con thấy là khó chịu lắm, mà về nhà là thức bệnh liền. Về giải
cái đó là bí rồi. Mình phải hiểu đối phương người ta đang ngỏ ý là cầu xin cũng được, nhưng mình quên đi khả năng của mình là lấy cái đó là cái là tin và nhờ sự phù hộ. Cũng có những vị ngũ hành thích cái đó và cá hội giúp đỡ họ cũng có. Thành ra ở đời này họ bị tin cái chỗ đó. Còn học để hình Phật mà thấp nhang là được. Để hình Phật mà thấp tâm trầm là hướng về Phật là nghe được.
Ủa thiên tả địa, tôi nói học cái cách mấy mà không biết cái hồn của mình thì chết cũng chó chết thôi. Mà con có tâm con đi chôn được rồi, con có tiền thì mướn xe nó chở đi chôn, không có tiền thì mướn cái taxi chở đi chôn, có gì đâu, không có gì khó khăn đâu. Có thiên cả địa, tôi nói học cái cách mấy mà không biết cái hồn của mình thì chết cũng chó chết thôi. Cái xác mà có ăn chung không có, bà có làm gì ác đâu. Tụi con thiếu nợ bà mà tụi con tu, mà con tu là con trả nợ cho má, má phải nhẹ, không có bao giờ nặng được. Mẹ của người tu không có nặng. Cho nên ở thế gian mà mẹ của tổng thống người, ai cũng kính lễ. Mà con hướng về Phật, cố vấn nhân gian,
đâu có khổ. Mẹ cũng thăng hoa, tu chừng nào thì dòng hồn của mẹ được thăng hoa chừng đó. Đó là báo hiếu, chứ không có mất hiếu, tôi không có mất hiếu. Đừng có nghe người ta nói tục lệ này, tục lệ kia, tục lệ nọ, rồi làm yếu thần kinh của mình. Mình có lãnh vực thanh tịnh, phải trở về với thanh tịnh. Mình hướng tâm gì đâu, vào đâu thì có hiệu lực ở đó. Thấy rõ ràng. Bây giờ con tu như vậy đó, bây giờ con ra đường, con biết thằng nào nó chạy theo liền á. Đừng có điện á, dễ hút lắm á. Thấy không? Thì nó chứng minh cái điện mình mạnh lắm á. Con cô gái ớt mà tôi biết cha nó chạy theo liền. Phải tôi mạnh không? Cho nên con tập trung hướng về trợ Phật. Điện con đi thẳng.
Nói sao?
Lúc chết cũng trở về cái ánh sáng vô cùng. Chứ không bị như ma quỷ. Đi u ơ rồi nó bắt đi đằng này đằng nọ. Thành. Không có gì đó. Người vô duyên không có gì đó. Chết là ăn mừng. Không sao hết. Buồn là cái tập quán thế gian. Còn nào giờ ý lợi mẹ. Ý lợi mẹ mà không biết cái tâm của mẹ. Ý lợi nơi cái xác. Mất cái xác buồn cái gì đâu. Bây giờ con có cái bóp mà mất cái bóp con buồn không? Phải buồn. Cái bóp mà cũng buồn. Chứ đừng nói mẹ. Mẹ sản xuất mình từ nhỏ tới lớn mà. Nó có cái tập quán. Âu yếm. Thế nên mình thấy mất mà buồn. Nhưng mà mình chịu tu không có buồn. Không có gì buồn. Mẹ tôi không có mất. Mẹ tôi không có chết. Mẹ tôi lúc nào ở trong tôi. Thành tôi. Con nghĩ mẹ lúc nào cũng với con là con tu. Tôi nhìn mẹ nhỉ.
Ở trên đời này không có cuộc vui gì mà vui tái học. Chúng ta đã có cơ hội tái học những người xa gần mà đã thực hành pháp lý vô vi, đồng hành đồng tiến, trao đổi đêm đêm, nên có sự kính mến và muốn tuân hội. Đó là đi về tự nhiên và hồn nhiên của chúng ta. Không có cuộc vui nào bằng một cuộc vui trực diện tái học hôm nay. Cho nên chúng ta có cơ hội nghiên cứu lại tại sao chúng ta càng ngày càng hội tụ đâu. Hội tụ đâu nhờ gì? Nhờ sự thực hành của mỗi cá nhân. Hội tụ từ điển quân bình trên khối óc. Chúng ta mới có sự cảm giao và thương nhớ với nhau. Và mong được tái hội. Vậy cái việc đó để làm gì? Để chúng ta thấy rõ chính ta là một khả năng có thể hòa hợp với chấn động của vũ trụ quan mà tiến lên tình trời rõ rệt. Chúng ta đã xa vắng tình trời từ lâu. Từ bao nhiêu kiếp luân hồi mà quên quê xưa chốn cũ, đâm ra tranh đấu mảnh đất ao heo hẹp mà quên mảnh đất lớn rộng tinh vi ở cõi quyền vi không bao giờ mất. Cho nên chúng ta có cái phương pháp, nắm được cái phương pháp để tu. Càng tu, càng dốc lòng tu, tu để phục hồi sự trật tự. Cõi trật tự là cái gì? Cái gì là trật tự tốt nhất ở trong cõi trần này? Trật tự tốt nhất chúng ta thấy là ánh sáng của mặt trời, nó là trật tự tốt nhất. Thanh nhẹ, hòa hợp. Nó phát quang như vậy được. Thì chúng ta tu để hội tụ sự thanh nhẹ hòa hợp hướng thượng đi lên thì chúng ta mới có cơ hội về trời. Sống nơi một thiên quốc không hủy hoại, quyền vi tốt đẹp không hủy hoại. Hoại do đâu mà có? Do con người tự hành, tự thức, tự thấy, kiểm chứng rõ ràng. Cho nên vô vi mỗi một đơn vị, một khối óc, một đơn vị có quyền tiến hóa tới vô cùng. Chứ không phải là ông trời mới tiến được, ông Phật mới tiến được, còn tôi không tiến được, tôi có dày công. Mà tự khôi phục lại trật tự của chính tôi, thì tôi mới tiến được. Cho nên mỗi người của vô vi nó riêng biệt, cái pháp của vô vi không phải là tu chung, tu riêng. Mỗi người đến đến phải thực hành, chứ góp chung. Rồi biến thành cảnh chánh trị này kia kia nọ, khó mạnh ăn hiếp, khó yếu, chúng ta không làm được đó. chúng ta phải đưa cái khối, giải cái khối trượt đi và lưu cái khối tranh thanh thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa. Đó là công bằng nhất, đời đời bất diệt, bình đẳng nhất và thức hòa đồng dễ mở nhất. Muốn hợp nhất thì phải hướng thượng, đi lên trên thì mới có hợp nhất, mà đi ngang đi dọc chỉ là chia rẽ mà thôi. Cho nên hôm nay chúng ta có ngày hội tụ từ bao nhiêu năm, nhưng lâu nhất là nơi kỷ niệm cho chúng ta nhiều lắm. Từ khi mấy chục cuốn băng của cô Bê đem qua đây để giúp tất cả mọi người được nghe, được hiểu là con người có khả năng tiến hóa, con người có thể có biết được chúng ta có phần hồn. Mọi người được cố gắng tu, nhưng mà cuộc đời nó lôi cuốn, tình tiền duyên nghiệp lôi cuốn, nó làm mọi người bê trễ. Nhưng mà sự bê trễ đó chúng ta có thể lập lại trật tự được không? Lập được nếu chúng ta cố gắng và trở nên thực hành cho đúng đắn, giữ lời lối rõ rệt. Tại sao người trước người ta đi thành công mà chúng ta không thành công? Vì họ cũng hành ở trong khổ nhiều lắm, chứ không phải sung sướng đâu. Nhưng mà càng khổ càng giữ trật tự mới giải được khổ, tức là giải được nghiệp tâm. Mà nếu mà chúng ta không giữ được trật tự thì không có bao giờ giải được nghiệp tâm. Bây giờ chúng ta ra đây là nơi kêu tự do, tự do hưởng thụ gì xác thực. Còn tự do về tâm linh thì cũng nhờ cái tự do của thể xác, mà chúng ta chịu hướng về đường lối phát triển về tâm linh thì chúng ta thấy giá trị của chính mình và khả năng của chính mình thiên ngang giữa vũ trụ để tiến hóa. Tôi cứ đến nỗi ta không cần muốn cái gì hết, tự nhiên nó có hết, lấy mây sáng làm đi. Cho nên ở thế gian họ cũng lấy họ nhuộm cái màu cũng như màu mây sáng rồi bằng áo rồi họ cũng xưng đại đức rồi này kia cái nói, nhưng mà không có, cái mình tự đi tới đó là mình trở về không nắm một cái chuyện gì trong óc, khai mở tất cả hòa đồng sự sáng suốt của chính mình trong vũ trụ quan thì chúng ta có cái áo tốt đẹp tròn trịa duyên dáng đi bất cứ nơi nào, tam giới thiên địa nhân đều kính trọng chúng ta. Chúng ta chỉ có thực hành thôi. Chứ vốn chúng ta là thực hành, cho nên không có vốn lý thuyết. Vốn thực hành, lý thuyết là chuyện đời, học chữ lý thuyết thôi. Còn thực hành nó khác. Kinh vô tự khai thác điển kinh, trong thần kinh khối óc của chúng ta hội tụ thì chúng ta mới có cơ hội tiến hóa đâu. Những người tu bập bẹ không thấy gì, dùng lý thuyết tự hại mình, lập bè này như nhóm nọ, rốt cuộc là tự hại. Chứ kỳ thật chúng ta cố gắng đi lên hội tụ rõ ràng trên sự thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ của trời Phật thì chúng ta đâu có giai cấp, là không có tính toán. Trong thanh tịnh, trong trở về tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta là ánh sáng của mặt đất, hiện tại là ánh sáng của mặt đất, nhưng mà tiến tới là ánh sáng tự nhiên rõ ràng. Cho nên càng ngày càng tu càng thấy thật thà. Nói một câu chặt tôi cũng chịu, là không phải là khó chịu đâu. Vì người ta muốn thật thà, cái gì cũng phải thật thà. Nói một là một, hai là hai, không có lộn xộn. Đó là trật tự. Sanh lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, đâu có còn sợ chết nữa. Càng tu càng thấy rõ, sanh lúc nào đâu có hay, cha mẹ nói lại ngày giờ vậy thôi. Chúng ta cũng nhái lại vậy thôi, chứ thì thật chúng ta không biết sanh lúc nào và chết lúc nào cũng không hay, thì không có lo vấn đề đó. Cứ lo đêm đêm lo tu thanh nhẹ và thấy rõ cái bước đi của chúng ta, đi về hướng về thanh nhẹ, chết cũng được thanh nhẹ. Kinh vô tự rõ ràng, vô tự vô tự chân chính trong tâm thức của mọi người. Bây giờ phút này chỉ có thực hành thôi, không có đọc sách lý thuyết gì nữa, có thực hành đi, nắm được pháp cứ thực hành đi đó. Cứ tin như vậy là kết quả rõ ràng, đã thấy rõ chết lúc nào không biết, mà sống lúc nào cũng hay, không có lo chuyện đời nữa. Có cơm ăn, có việc làm, tận tình phục vụ tất cả mọi người, bất cứ góc cạnh nào cũng tận tâm, phải tận tâm làm việc và tận tâm tu học.
thì đời đạo song tu tiến qua rồi rất rõ rệt. Robot là nơi vô vi bước chân đầu tiên đến đây, và hiện nay các bạn cũng thấy khắp thế giới đều có cơ sở của vô vi. Do đâu? Do hành giả vô vi thực hành được kết tụ trong tự nhiên và hồn nhiên hội tụ. Và các bạn là người vô vi, các bạn có thể đi khắp thế giới và cần kiểm chứng. Một cú điện thoại ta đến phi trường trước các bạn và tất cả quý yêu hơn những người trong gia đình. Cái đó do ai làm ra? Cũng do cái giống của vô vi. Chính cô ông Đỗ Thường Hậu đã truyền cho tôi truyền cho các bạn. Rồi các bạn truyền cho tất cả mọi người trong thực hành. Cứ tin tưởng như vậy tu thì càng ngày càng lớn rộng. Vô vi tới 2000 năm sẽ chạy cùng khắp thế giới. Và mọi người sẽ ý thức rõ đây là một cái pháp duy nhất tự tu tự tiến, để cho con người tiến hóa và không có bị bóc lột lường gạt bởi ai hết. Nhiều pháp cũng đóng góp như chúng ta, thì chúng ta cũng phải thực hành cho đứng đắn. Cái đó thì chúng ta mới tiến về cộng hưởng cho những người kế tiếp, con người kế tiếp được cơ hội cộng hưởng. Đó là việc làm xứng đáng nhất trong kiếp này. Chúng ta mang xác làm người và biết đường lối, khai triển tâm thức trở về với nguyên năng sáng suốt để hội tụ cùng bề trên. Thì bề trên trước khi cũng khổ, Phật không có vị nào sung sướng hết. Qua sự đau khổ của nhân sanh mới tu thành Phật. Thì bây giờ cũng chúng ta thấy cảnh đời càng gần chúng ta, nay máy bay rớt, mai thiên cơ bão lụt, mốt sập tắt đủ chuyện hết. Những cái cảnh khổ đó chúng ta có muốn không muốn? Không muốn thì cần tốn nhiều, chứ đừng có bê tha. Từ từ, cái xác này là xác cuối cùng trong cuộc đời, mà không tu để hội tụ phần hồn là tự nguyện mà thôi. Lúc tan hồn tan vía không biết làm sao. Chúng ta tu cái gì, cái gì chúng ta tu đây cũng nghĩ về chuyện công là nó mới tạo thành đức. Có ý công chúng ta tu cho người kế tiếp, chứ phải tu chính mình. Cố gắng tu sửa mình càng ngày càng tốt, người cố gắng càng ngày càng được hưởng. Chứ không phải là tôi nói tôi bây giờ tôi khổ, chuyện này chuyện kia cái gì tôi cũng không có, không chịu làm gì hết là không được. Tôi phải tu cho người kế tiếp, đạo đạo xong tu mới mới xứng đáng. Thứ nhất là cái xác của chúng ta đang mang đây phải khỏe mạnh. Xác khỏe mạnh đó là đời an khang. Xác yếu ớt là cuộc đời nó hư được, không làm được cái gì. Nói đôi môi không giúp được ai hết. Cho nên luôn luôn là nơi hội tụ duyên lành của vô vi, và mọi người đã hát và đang không thay đổi, tiếp tục hành trình tiến tới. Nên cố gắng đi tới và đừng sợ cái gì, dũng mãnh đi lên. Mình nhìn tất cả mọi người cũng vậy đó thôi. Sống lúc nào không biết, chết lúc nào không hay, mà làm những chuyện gì làm lung tung và chỉ u ơ và không phát triển mà thôi. Tự hại lấy họ. Chúng ta cứ nghiêm chỉnh lo tu, nhưng họ cũng có cơ hội ảnh hưởng được. Hôm nay duyên lành tôi về đây, cũng như mỗi năm về trước tôi cũng thường ngồi nơi ghế này. Bây giờ chung vui với các bạn, thì các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta nên hàn huyên và học hỏi thêm những nơi cơ cấu này. Rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Chứ đừng nghĩ tôi thành Phật rồi tôi được quan trọng hơn mọi người, rồi đâm ra độc tài, rồi ký quy, rồi dạy người này dạy người nào, trật. Cho nên cái pháp vô vi luôn luôn là tự tu tự tiến để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu cũng vậy, phải gắn gắn do tu. Mỗi năm gặp nhau chúng ta đối chiếu lại, ông này hành động đã tiến tới đâu, ra cái hạnh ông này sao bây giờ nó khá quá, nói chuyện nó hấp thụ biết bao nhiêu người, còn mở trí mở tâm cho mọi người. Thì tôi cũng muốn có một cái gương là lắng lánh như vậy. Tôi phải về, tôi nhịn nhục, tôi mới thăng hoa được. Tại sao tôi không tiến như người là vì tôi thiếu nhịn nhục. Tôi còn trong cái lề lối tranh chấp, tôi làm giấy bẩn cái điển quang của tôi, không mở. Đó là chính cái khuyết, đó là cái khuyết quan trọng. Chút xíu là kẹt luôn cả một đời. Mà các bạn nào mở được rồi thì đời đời yên vui, có gì đâu mà. Rốt cuộc phải về không mà có gì đâu tranh chấp, có gì mà lý luận quá nhiều, đem sự khổ cho nội tâm.
Mình biết mình thương yêu họ là thương nhất thì mình, ghét họ là ghét thì mình, ghét thì mình ra gì là đi ghét họ, thương yêu họ. Thì tự nhiên là ướm nở nụ cười, hàng ngày mặt mày mình nó tươi, cái người mà cái tâm quan là cái mặt nó tươi, không bao giờ có thể thấy nó buồn được. Mà cái mặt, cái tâm nó lo âu thì cái mặt nó buồn. Cho nên người thiền ráng tu là pháp luân thường chuyển, là nó trở về tập tự sáng, đứng mình gọi tiếng, đứng thức tiếng như thế mà. Ngày qua này coi xong gì thì mình cũng khen mình được chứ. Mà giận ai mai dồn mặt giống con quỷ quá. Mình nói thôi mày bỏ đi mày, xấu tao tao không chịu. Cho nên đặt cái chiếc vô viên nó có chiếc gì. Để mỗi bạn đạo nhìn thấy mặt mặt, thấy hành động. Nhiều khi mình làm nhiều quá, mình quên luôn cái mặt dơ của mình cũng quên luôn. Dán con gì chết rồi. Rồi mình sẽ chịu, mình nhắc nhở. Không có được, khi mà anh biết rồi, không có cái từ chối cái việc từ đi qua anh mặn nữa. Người ta không có nhắc anh mà không phải nói độ. Mà độ rồi, không biết để ơn, bởi vì đang có thấy mình làm việc rồi mình đã không đánh. Cũng như bây giờ anh tu mỗi đêm, những sự đau khổ trong nhà thương nhiều người tăng nhẹ anh cũng không giúp. Sáng không giúp. Rồi có nhiều khi gặp người ta rồi người ta ông này có quen quá. Khi chị bao thấy ổng. Thấy gì? Có nhiều người nó như vậy. Cho nên mình phải có cái hạnh như thế. Mình trở lại thôi. Chân thật của chính mình thì mình phải phục vụ. Trong đó nó có đủ quyền năng. Phật pháp. Đầy đủ hết. Thì lúc đó mình mới làm được. Tớ về với các nguyên bản từ đi. Mà để học từ đi, thức hiện từ đi. Cho nên, cái lúc mà xuất ra được rồi, học từ đi, thức hiện từ đi. Cũng đã thử thách nhiều rồi. Có thêm thứ ma quỷ thứ thần thánh thứ thần thánh biến dạng như thứ thần Phật biến dạng như thứ thần bây giờ đang nhìn thấy ngài là Phật biết nghe ngài là thầy chứ không gặp Phật đâu có nói gì đâu có nói chuyện gì đâu không cho anh thấy Phật biến thành quỷ không nói cái tâm này còn quỷ nói một câu đó. Biến quỷ cứ thấy hoài mà không có trở lại Phật được tâm nguồn quỷ. Lúc đó mình thức giác cái những ảnh năng từ tu. Đúng không? Ở đời người ta làm việc là một sách này kia giấy tờ. Còn trên ông Phật ngu chắc. Nhưng mà coi thử cái người hành giả cái gì chứ Phật. Thì không thay đổi. Nhất định như vậy. Và nếu thay đổi, chết rồi chỉ có đi xuống. Nhất tâm một cái một cái gì đó gì. Cho nên, việc có quen năng. Như nói Nam Mô như là Phật tử. Tâm với không có thánh với. Cơ tạm hiện tâm với tinh hạ mình với. Không có thánh với là Phật tử. Phật Phật. Cho nên Phật Phật. Đó là hãy tìm kiếm nhất định phải đi vậy. Cho nên nhiều người ở cái môn phái khác họ qua họ muốn tu đây tôi muốn được tu lại cái đó cứ giữ cái đó họ nghiên cứu thấy là đó là vậy đó đừng có đặt điều bày cái này cái kia cái này mà tự bỏ có nhiều người bên Đài Loan muốn tu tháng tiếp theo thì tôi muốn đổi cái pháp của tôi bỏ pháp từ qua giữ cái đó đi mãi mãi, mình thay đổi. Nếu anh thay đổi qua đây, thì mai cũng thay đổi thôi. Anh có thể cải tiến được. Cái tâm nó bị dương lại. tôi cũng trả lời một câu từ này. Là biết mình cứ vậy ngon.
Thưa thầy, có một hôm con cùng công phu á, tự nhiên con cảm thấy ở trên đầu á, cứ nó như là cái nhịp tim nó đập ở trên đầu á, con hoảng quá, con không hiểu tại sao con bỏ, con mới thoáng nghĩ rằng là hay là trược khí cái gì đây, thì một hồi con thấy nó ngưng, nó không có đập, và từ bấy giờ đi con không thấy nữa.
Đập là tốt lắm, tiếp tục làm pháp luân cho sâu, cho dài thì tự nó mở ra, không có gì hết.
Mà thưa thầy, sao nó đập trên đầu?
Đập trên đầu là đúng. Đập ngay chỗ này là mở cái hạ đầu thành. Từ cái đó con người nó sẽ thông minh lên. Làm pháp luân thường chuyển nhiều đi, không có sao hết đó. Dài đi, nó mở ra.
Làm pháp luân mà đúng, mà làm dài, mà nhẹ, càng dài, thì nó trị được nhiều bệnh lắm.
Thở ra cũng nhẹ mà dài, hít vô cũng nhẹ mà dài thì nó trị được nhiều bệnh. Nó đổi âm thanh, đổi tri ập, huệ tâm, huệ nhãn rồi nó mở, tốt lắm. Cái pháp luân thường chuyển là huệ tâm khai. Mà ở đây người ta lạc cái ách cả đuôi chút chút, không có mở trí rồi. Hít cho nó dài, để rúng, để ngực tung lên bộ đầu, làm liên tục nhẹ chừng nào là mạnh chừng nấy. Cho nên bác thấy mặt mày tôi lúc nào cũng tươi tắn, nhờ cái gì đêm nào cũng hít thở. Tới chỗ nào hít thở nguyên khí đó, nó hòa hợp với chỗ đó. Người nó minh mẫn. Không thấy mệt, tôi làm việc không thấy mệt. Đêm hôm 12 giờ là thức dậy làm việc, làm tới sáng xong hết mọi việc. Nằm lại một chút thôi. Là không có sợ việc nhiều. Làm mà không lo mà sợ gì. Mà làm thông suốt mà không cần lo. Thì nhờ cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm nó mở, làm việc tốt lắm. Đó là của quý của mọi người đã có. Ông trời, ông thượng đế đã sắp đặt trong óc mình bao nhiêu công chuyện mà mình không mở ra, không bao giờ có chỗ làm việc. Mở ra là mới bố thí chân ngôn cho mọi người. Tu học tiến hóa còn hơn cho tiền bạc. Nhưng mà bác không làm pháp luân thường chuyển, bác đã lấy nguyên khí của trời đất vô mà giải bên trong, nó hòa hợp, nó hiệp nhất cùng trời đất. Thì lúc đó bác thấy cái sức mạnh từ bi trong nội thức của bác có, không có đi xin từ bi nào hết. Bà có thanh nhẹ, bà có nhận được cái sự thanh nhẹ bên trên ban chiếu, rất rõ ràng. Khi nào bà kẹt nghĩ không ra, nó phải ra liền, tức khắc. Cái đó là cái source d'esprit của mình, nó chảy như vậy. Thì thơ từ viết chuông chảy chứ không có cái gì khó khăn. Những lá thơ trong đất quyết ly của tôi là điều dài lắm, nói cặn kẽ từ đi từ tí. Đêm khuya làm như vậy, người thường đã phải suy nghĩ mất thì giờ nhiều, đâu có biết lẽ như vậy được. Chứ mình liên hệ được cái nguyên khí của trời đất, thì cái nguồn sống của phần hồn, điện quang nó chuyển chạy liên tục. Viết thơ người ta đọc, người ta cảm động. Nguyên lý của trời đất mà. Mình có cái cơ thể tinh vi của trời đất cho mà không sắp đặt lại trật tự là mình mất cái ngân hàng của Thượng Đế. Mình tu cái phương pháp này là lập lại trật tự. Thì tự nhiên mình có cái ngân hàng của Thượng Đế trong tâm rõ ràng. Tình thương và đạo đức rõ ràng, không có đói đâu mà sợ.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Thầy, lúc mà con niệm á, bất cứ cái phần niệm nào trong phương pháp công phu hay gì đó, thì con thấy như là cái niệm con nhìn như nó cứng lại, nó tay chân nó như là nó châm 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 châm, Như vậy thưa thầy, cái đó là tốt hay xấu hay như thế nào thưa thầy?
Cái đó bà thấy có hiệu lực rồi đó, bà cứ cố gắng niệm nữa nó mới giải ra.
À, nhiều khi chị, bà ta có gặp nhiều người xung quanh đó, thì bà ta tự nhiên thấy cảm thấy làm như là bà ta muốn muốn làm thiền ngay lúc đó, lúc mà gặp đông người, người xung quanh người.
Thì cái luồng điển của bà nó bắt đầu chạy đó, bà cố gắng niệm Phật, gặp đông người cũng niệm Phật, làm tin niệm Phật là nó giải được. Nhưng cứ làm đúng vậy thét rồi lâu ngày nó mới đủ lực lượng, nó giải ra kêu một pháp lực.
Bà ta nhiều khi làm việc, đang làm việc cũng như đang gọt khoai tây, người ta bà ta cũng phải cảm tưởng như muốn, đó cũng đang muốn niệm Phật,
nó muốn chạy, nó sẽ sửa cái mặt bà hết á. Nó hội tụ luồng điển thành một điển hình là cái mặt mày tròn kìa. Cho nên cái phương pháp này niệm Phật khác là cái luồng điển nó đâu nó chạy tròn kìa, đó nó cũng như sửa sắc đẹp. Con người đẹp không phải là phấn son đẹp, tự nhiên nó phát sáng ra đẹp, cái đẹp tự nhiên.
Ta nói là cái đó là trong, từ trong tâm, nó đẹp từ trong tâm.
Trong tâm nó là. Và cái đấy rọi kiến nhìn mắt bà khác, chừng nào mà phát triển tới từ bi là cũng mắt bà khác, cặp mắt khác. Tôi hồi phát triển cái đó là tôi nhìn cái nào cũng là có một cái, nhìn cái cửa sổ này có thấy cái cửa sổ khác, nhìn người này có một người khác. Và mỗi buổi sáng tôi đều nhìn kiến, nhìn cặp mắt, từ bi đẹp lắm, khoái lắm, thích nhìn cặp mắt của mình.
Bà ta nói nhiều người xung quanh bà ta cũng đã nói với bà ta là bà ta đã thay đổi rất nhiều.
Nó càng ngày càng sáng là rất đẹp trong cặp mắt đẹp ra. Cho nên bạn đạo gái hay đàn bà ở đây tu, cho nên trời xanh cặp mắt liếc tình mà tu rồi không có liếc tình là hại thanh niên. Cho nên người trai không có đánh người ta được. Khi mà tu thiền có điển, đánh một cái là người ta bại, không có tốt, cho nên không có cho đánh và không cho liếc tình. Cho nên bạn đạo nhiều người tu nữa, tu bây giờ mặt mày hồng hào thay đổi, gặp anh kia tôi liếc, anh nhớ hoài. Khổ lắm á, đừng có làm cái đó mang nghiệp, không có tốt đâu. Có duyên á. Duyên đạo, mình nói đạo mới được, nói nghiêm chỉnh, nhưng nói trình tự thế gian là thành công liền nhưng mà hư. Thành công liền mà tương lai hư. Hỏi ông vô là ông rành dữ đó, thành công liền nhưng mà sao ông khổ. Nói đạo một cái là ta nghe liền á. Tôi vô gì phải chứng nghiệm sự thật. Đó là người yêu cô đơn của vô gì.
Con người chọn ra một chiếc người hiện tại mà không chấp làm tu, phải đúng hơi như thế. Chắc chắn này, bởi vì nó có cái quyền đạo, mắt phạm không thấy. Cho nên mất phạm luôn luôn ngộ nhận mà kẹt trong một chiếc mà xương chắc bắn mà nó là cũng hồn người mà sáng tu với mở quẹ hay đi dâm linh theo ta mà trời như thích tâm làm tu hay là trời cho ta suy đồi là nó tạc thuộc. Nhớ cái đó mở rộng con đường tu ra. Căn nào bạn ấy luôn sẵn sàng đã ghi trong computer của mọi cá nhân, không thể chạy thoát. Cho nên chúng ta tu về vô vi thì thành pháp chứ không giành pháp, thành đạo không giành đạo, nhưng mà không nghĩ gì cả, mang luôn nghĩ gì cả. Con quỷ đến với ta cũng nghĩ đó là một việc pháp, thì tự nhiên cái tánh quỷ nó phải tin. Con ma đến với ta chúng ta nghĩ nó là một việc pháp rồi, nó phải tin. Cái tư cái cực mà giải tỏa được nó phải đi tới cái thân là nó là Phật tánh. Vạn linh đồng nhất thể nằm trong nhân như đó. Chúng ta hiểu cái đó, chúng ta rốt ráo đi trong sự sáng suốt và trong những chi luôn luôn hơn thể quên mình vì chúng sanh. Cho nên người làm chính trị quên mình như dân chúng. Không phải có tội. Họ lợi dụng dân chúng mà để làm giàu, người đó có tội. Lợi dụng chúng sanh xin dân tu để gạt dân là có tội. Nghe này, trình hành trì của vô vi chúng ta sẽ quyết tâm trả bất cứ giá nào để nghe với cái hư không đại đức. Cho nên chúng ta có tứ quan như của thú, có mắt, có mũi, có miệng, có tai, có thú nào cũng vậy. Mà tứ quan mắt ta là luôn luôn ta tập trung để quán thông chúng sanh mắt đôi khi. Tai ta tịnh, nếu không tịnh làm sao nghe được âm thanh, mà chúng ta tịnh đi nữa và quán thông cái tịnh này không còn động nữa, chúng ta không còn tư phạm. Lỗ mũi chúng ta biết di chuyển thực lực của các càng không vũ trụ để hỗ trợ thể xác này, cũng như trở về nguồn cội định lực của pháp luân thường chuyển, thì chúng ta không còn cái tư thiền. Miệng ta xuất ngôn cứu khổ ba vui cũng không còn chưa xong lại nữa. Thành ra người đã từng thuyết cứu khổ ba vui không phải chúng sanh, không có sự chết chặt mà chả có sự giết. Người đại định rồi cũng chả sự giết. Không sợ cái gì. Người đã gỡ lượng từ đi cho chúng sanh, người đó không có sợ mặt. Người đã dùng thức dụng của Phật Pháp luân thường chuyển là người đã sống đầu đầu trong cảnh luân hồi. Nhớ cái tướng quan này là đồng nhất thể. Tất cả vạn linh đều có tướng quan, mắt, mũi, miệng, tai, quan trọng. Nên vào đây tôi sẽ truyền dịch của nó để cho người tu phải nắm đó là chìa khóa và đi theo. Cái nào giờ tôi giảng cũng có trong đó mà thôi. Nhưng mà cái pháp vô vi khai mở tướng quan rõ ràng, nhắm mắt dòm thấy ánh sáng thì mắt từ vi chúng ta sẽ được. Biết ai để nghe mà không nghe chuyện đời, nhưng mà thức tâm là cho nghe biết. Hàng pháp luân thường chuyển để mở ngũ sắc ngũ quan, nhìn sắc về quan để khai thông ngũ quẩn. Co lưỡi răng thì sao? Tức cái nhìn định trong ta. Không có sức ngôn bờ bãi. Không có lời không hay. Nhưng toàn là xây dựng cởi mở. Chỉ là nhảy cho. Những người đôi vi nhẹ nhưng trong định luật của giải thoát lưu hành cho đúng, chắc chắn phải giải thoát, bảo đảm con người để tiến qua. Còn những bốn bộ phận này mà rơi rớt, chắc chắn đưa vào quyền đạo luân hồi, không cách rời. Cũng như âm nhạc, họ xê thì nó kéo mình vô luôn trong cái quỹ đạo. Khi mình thích nghe thì kéo vô luôn.
Thì cái tướng quan
nó gọi
như là cái căn bản để đưa
vào
cái thức.
Căn bản. Căn bản trở về
cái toàn
thức.
Còn tất cả
duy nhất. Duy nhất. Bởi vì thức, thấy, thức. À, người phàm mới có thấy thôi. Trong cái cách. Thì nó tu nên nó thức. Còn nó trở về cái chân thức. Tôi vô đi tại sao cái chữ như chân thức này. Không cho nghĩ cho thức. Nghe phương tiện, đi về chân thức, thì lúc đó nó thân ngoại thân mà tâm ngoại tâm, không sợ bất cứ cái gì, sợ mình không tu không. Nếu không tu mình phải nhập lại cái cơ tạng này là về cảnh luân hồi, đau khổ một.
Thì sẽ thấy những cái trạng thái diễn biến từ một cái tầng giới này qua một cái tầng giới khác, thì làm sao xác định của hành giả ở vòng tầng giới nào
qua rất lớn. Cho nên tôi chỉ tư quan để gì? Mắt người đó có từ bi không? Mắt người đó gây gắt với người khác? Hay là quan thông mọi điều trong sự thương yêu? Khác không? Những người đó có muốn nói xấu chuyện người ta không? Thị phi không? Nếu thị phi tu mà thị phi và chê tà và khen chân thì người đó sẽ tự luân hồi được ta. Thấy không? Tư quan bất ổn thì chắc chắn là về đó. Người ta nghe một đường là mình thiếu thanh tịnh, mình nghe một ngã là gì sai, mình biết chắc không? Thấy chưa? Cho những người nào mà lăng xăng mắt mũi lăng xăng làm cũng như là việc một chút xíu mà không thể đó. Người đó là không có bao giờ được giải thoát. Ngay trong kiếp người này không được giải thoát. Và chắc chắn là anh học. Dòng là biết trình độ của mà. Còn dùng trình độ vô hình tướng là người đó. Nghĩ không tỉnh. Mà nhắn không tỉnh. Ý không tỉnh. Thiệt không tỉnh. Thấy chưa? Trí quan của họ khác hả? Họ tướng tin họ phải thay đổi.
Thì
vậy là những cái tịnh nó đi vào một hành giả, nó thích mà nhìn quán thông, mà nhìn trời đất cảm thông, mà xúc động với trời đất, không còn tư thiếu tương tư, để khóc đó, nó phải là khóc tương thiếu. Nó khóc tuy nhiên, nó là đúng như vậy, nó mới liên hệ cảm động của mẹ trên. Tại sao duy trì khi mẫu khóc thờ như thế? Nó quán thông tâm đầu nó mới nhìn thấy hạ giới chưa tu, đau khổ. Dòm đây thôi, dòm đây như dưới này nó chưa tu. Nó còn dục tính, thất tình, lực dục quan gì, nó chưa tự thu, nó phải nơi. Nhưng mà sự này nó đâu nó liên hệ với chúng sanh. Chúng sanh hơn thua tranh chấp, mà quên nó. Quên cái tiểu ngã này làm sao khai thông nó. Mà khi tu rồi mới quán thông nó, mới trở về đại đạo. Có rất nhiều chuyện đó thôi.
Như vậy một hành giả nhìn người khác, thấy đau lòng, thương. Đó. Một cái tình thương không phải tình thương của con người. Thấy người ta chậm trễ luôn, thấy trời đất đang làm việc mà mình biết trời đất nắm mà làm có việc. Cái tình thương đó nó có hòa diệu với giao thân cảm.
Đó là lành từ xúc cảm. Rồi nó mới đi tới chỗ nó mới rõ được cái lượng từ bi của trời đất. Mà lọ rõ cái sự đau khổ của chúng sanh. Nó mới bắt đầu học từ bi, sự tương lai nó mới chịu phải. Thèm bước vào thèm học từ bi. Thế rõ ràng. Chính hành giả có thể chứng nghiệm, chỉ từ bi ngay trong giai đoạn. Mà hồi xưa đọc kinh sách nói từ bi hay không? Bây giờ ta sẽ từ bi là cái cảm động cái càng không những chỗ liên hệ với cái chuyện như vậy này. Mà lụy nó rơi dưới độ chung sân. Thì là tiếp nguyên lý của chân giác thì tu độ chung sân. Cái không làm ngoài lệ đại đạo. Không thể có đại đạo. Trong quỹ đạo của đại đạo.
Thật sự khi một hành giả đã biết xác định được sự cấu tạo và vị trí cũng như nhiệm vụ của một cái tiểu vũ trụ, có một cái tương quan liên hệ với đại vũ trụ, để đưa cái tiểu vũ trụ này về họp với đại vũ trụ, nhận định đó để đưa nhận thức nó biết, để đưa vào. Như vậy như vậy, có phải do là tiền định mà để đại vũ trụ biết nó hay là
tiền định mới biết, mà không quả cảm với không quả không thức. Công phu, thiền định là công phu, cảm như cảm quả công phu. Nó nên mở cái thức đó. Vì cái thức đó cũng như là một hạt kim cương, hiểu chưa? Mà bị kẹt ở giữa núi, cho nên hành giả thì công phu, công quả công phu nên đào nó. Đào cái núi này nó tìm cái hộp xa lại. Thì nó mới bắt đầu, nó mới thức. Những cái thức nó làm sao nó phải sáng lạng, sạch sẽ, trong lành. Nó thọ hưởng được cái pháp quan ân chiếu cho nó mới có cái thức. Cho nên cái thức nó sâu rộng á. Rồi khi mà nó nhú ra, nó nghe một chút, nó bắt đầu thức. Rồi nó lấy nghe cái tròn vẹn của hạt kim cương nó thu trọn thức. Nó khiến về chân thức. Như tôi đã thường nói là cái bóng đèn để với bà chiếu phạm vi hạn hẹp và đem gắn đi tầng tất cả mọi người. Cho nên chúng ta đi nghe chương trình của cái thức này được dần lên trên sau bao năm khổ hạnh, sau bao năm đau thương, sau bao năm dằn vặt tâm hồn, nó mới phát triển. Cho nên nhờ đó mà hành giả phải nhận thấy mức tiến của chính hành giả, là xây dựng niềm tin, là những niềm tin đã tiến tới nữa, nó mới vượt qua sự phản đối.